là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, ngoài những thông tin chính có trong bản tin, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy huyện Trấn Yên về các giải pháp thu hút đầu tư vào địa phương trong năm 2017. Tiếp đó là ghi nhận về việc học tập và làm theo Bác của cán bộ viên chức Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hội Nông dân huyện Trấn Yên có trên 14.000 hội viên nông dân, sinh hoạt ở 280 chi hội cơ sở. Nhằm giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, năm qua, Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện, Trạm Khuyến Đông tổ chức trên 280 lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, động viên hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Các cấp hội còn vận động hội viên nông dân đóng góp trên 4 tỷ đồng, gần 6.000 ngày công, hiến trên 40.000 m2 đất, tham gia làm mới, tu sửa gần 45.000 km đường giao thông nông thôn, giúp đỡ gần 500 hộ hội viên nông dân vượt lên thoát nghèo. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho trên 13.000 lượt hội viên vay vốn gần 100 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Năm 2017, Hội Nông dân huyện Trấn Yên tiếp tục phát động các cấp hội đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu có 50% hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đồng thời phối hợp với các ngành đoàn thể để hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư, dạy nghề, giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình đang tích cực đôn đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình trụ sở xã Tân Hương huyện Yên Bình để nhanh chóng bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình trụ sở xã Tân Hương huyện Yên Bình có vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng gồm 3 tầng, có tổng diện tích sàn trên 700 m2. Sau một thời gian triển khai thi công, đến nay nhà thầu đã thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc. Hiện tại nhà thầu đang tập trung nhân lực để thi công phần còn lại của công trình. Phấn đấu đến cuối tháng 6 năm nay sẽ hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Công trình hoàn thành tạo điều kiện để Đảng ủy chính quyền và các ngành đoàn thể của xã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thành phố Yên Bái đã và đang tích cực chỉ đạo các xã phường tập trung quản lý đô thị, tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang hè phố, họp chợ không đúng nơi quy định, nhất là các khu vực tuyến đường trọng điểm như đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Yên Ninh, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Ngô Minh Loan, Lê Hồng Phong, khu vực chợ km 4, ngã ba Nguyễn Huệ, chợ km 6. Cùng với đó, thành phố cũng sửa chữa 60 cột đèn, thay sửa hệ thống dây đèn trên các tuyến phố. Để tiếp tục giữ vững kỷ cương đô thị, thành phố Yên Bái đang tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đô thị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và quy chế quản lý đô thị. Đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả quản lý trật tự đô thị, nhất là trong xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang hè phố, làm nơi kinh doanh buôn bán, mái che mái vẩy, các điểm rửa xe. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển đất không đảm bảo quy định gây mất vệ sinh môi trường. Theo đúng chủ đề năm 2017, tăng cường quản lý đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút nguồn lực, tập trung hoàn thiện kỹ thuật đồng bộ.
Công an tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận 2 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Bộ Công an cấp trị giá gần 30 tỷ đồng. 2 xe được trang bị cho công an tỉnh gồm 1 xe thang chữa cháy dài 32 mét và 1 xe chữa cháy. Được chế tạo tại Đức, xe có chiều dài 20 mét, nặng 10 tấn, có 4 chân giá đỡ, tầm cao của thang vươn tới tối đa 32 mét, tương đương với tòa nhà 10 tầng. Xe sử dụng thiết bị thủy lực để đẩy thang lên cao. Đầu thang có gắn giỏ thuận tiện cho cán bộ chiến sĩ đứng làm nhiệm vụ cứu người và chữa cháy với trọng lượng 300 kg. Chiếc giỏ này có gắn lăng chữa cháy với tầm phun xa 60 mét. Hệ thống đường ống dẫn nước chữa cháy bằng kim loại được dịch chuyển đồng bộ khi thang nâng tầm cao và thu ngắn. Xe có thiết kế hệ thống bơm để trực tiếp hút nước chữa cháy và nhận nước từ các xe chữa cháy đẩy vào. Xe có dung tích chứa 3.500 lít nước. Hình dáng xe gọn phù hợp với mọi loại địa hình. Với sự hỗ trợ xe chữa cháy cùng với phương tiện chữa cháy hiện có, sẽ góp phần giúp lực lượng chức năng thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thank you. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016 là năm thành công của huyện Trấn Yên trong công tác thu hút mời gọi đầu tư, với kết quả có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến đầu tư tại địa phương. Có được kết quả này, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm tạo mọi điều kiện ra sao cho doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội làm các thủ tục đầu tư. Và Trấn Yên sẽ tiếp tục làm gì để công tác thu hút đầu tư năm 2017 thật sự sôi động nhằm góp phần đưa kinh tế xã hội ngày càng phát triển? Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư huyện Trấn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, năm 2016 thì Trấn Yên là một trong những huyện có rất là nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Vậy huyện Trấn Yên đã tạo điều kiện như thế nào cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương?
Do lợi thế là có các đầu mối giao thông quan trọng, cùng với việc thực hiện tốt các cái chính sách về khuyến khích và thu hút đầu tư, nên trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội cũng như là tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Để có được cái điều này thì huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo làm tốt một số các nhiệm vụ sau. Thứ nhất là triển khai thực hiện tốt các cái chính sách về hỗ trợ khuyến khích đầu tư của chính phủ và của tỉnh đã ban hành, đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn các thủ tục để nhà đầu tư có thể tổ chức triển khai thực hiện các dự án với cái chi phí thấp nhất và với thời gian là nhanh nhất. Cái thứ hai đó là hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để các nhà đầu tư có thể triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra. Thứ ba là thường xuyên trao đổi với các nhà đầu tư và phối hợp với lại các cái cơ quan có liên quan để giải quyết các cái vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các cái dự án đầu tư. Từ những việc làm này mà trong những năm qua thì rất nhiều dự án đã được triển khai, và đặc biệt là trong năm 2016 thì đã có nhiều dự án được đưa vào hoạt động. Có thể kể đến đó là các dự án lớn như dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao của tập đoàn Hòa Phát tại xã Lương Thịnh được đầu tư trên diện tích là 35 hectare đã đi vào hoạt động. Dự án nhà máy may xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế K&F tại thị trấn Cổ Phúc và dự án chế biến graphite tại xã Bao Đát của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Viễn Đông cũng đã được đưa vào hoạt động. Và cũng trong năm 2016 thì Ủy ban nhân tỉnh đã có quyết định chủ trương đầu tư cho nhiều dự án trên địa bàn, trong đó đặc biệt là có dự án quyết định chủ trương đầu tư đối với cái dự án khu du lịch tâm linh nghỉ dưỡng Vân Hội, Hồ Vân Hội của huyện Trấn Yên. Cái thứ hai nữa là quyết định chủ trương đầu tư cho cái dự án sản xuất kho, tổng kho và sản xuất ống kẽm cũng như là khu đô thị của tập đoàn Tôn Hoa Sen tại cái khu vực nút giao IC12.
Thưa ông, như ông vừa trao đổi thì bên cạnh việc tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trong giải phóng mặt bằng, sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng thì trong năm 2016 thì huyện Trấn Yên cũng đã tích cực giúp đỡ doanh nghiệp trong cái việc mà tuyển dụng nguồn lao động. Vậy ông có thể nói rõ hơn cụ thể về cái công tác này của huyện được không?
Trong quá trình đầu tư như việc tiếp cận về đất đai và các cái vấn đề khác thì huyện Trấn Yên cũng luôn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình các dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cái công tác hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc tuyển dụng cũng như đào tạo lao động. Thì trong đó thì chúng tôi đã thực hiện tốt một số các giải pháp. Thứ nhất là phối hợp với lại các doanh nghiệp và cùng với các doanh nghiệp xuống tuyển dụng lao động tại các cái cơ sở như xã, thôn để các cái, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phối hợp cùng với các doanh nghiệp để trong công tác đào tạo lao động theo cái nhu cầu của doanh nghiệp. Cái thứ ba là giới thiệu doanh nghiệp và cùng với doanh nghiệp đến các cái địa phương lân cận, các huyện bạn để tuyển lao động theo cái nhu cầu của doanh nghiệp. Và một nội dung nữa chúng tôi cũng đã thực hiện tốt, đó là đã giao cho các cái cơ quan của huyện như là Liên đoàn Lao động, Phòng Lao động Thương binh Xã hội cùng với doanh nghiệp có các cái buổi tọa đàm rồi để tuyên truyền đối với người lao động, nâng cao ý thức của người lao động trong cái hoạt động sản xuất công nghiệp của các cái doanh nghiệp. Qua các cái buổi này thì người lao động cũng nhận thức rõ hơn về quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình trong cái việc tham gia lao động tại các doanh nghiệp, đồng thời đó thì cũng nhắc nhở và yêu cầu các doanh nghiệp là thực hiện đầy đủ các cái chế độ chính sách đối với người lao động.
Thưa ông, như ông vừa trao đổi thì bên cạnh việc quan tâm tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trong giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và sử dụng đất thì trong thời gian vừa qua thì huyện Trấn Yên cũng đã tích cực giúp đỡ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nguồn lao động. Vậy ông có thể cho biết là cụ thể hơn cái công tác này của huyện thưa ông ạ?
Để tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh Yên Bái nói chung cũng như đến với huyện Trấn Yên. Trong năm 2017, huyện Trấn Yên chúng tôi sẽ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các doanh nghiệp bằng các cái việc làm cụ thể như tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các cái thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các cái thủ tục về đất đai và giải phóng mặt bằng, cũng như hỗ trợ về tuyển dụng, đào tạo lao động và đảm bảo các điều kiện để các doanh nghiệp có thể đầu tư một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất trên địa bàn. Chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp sẽ trong và ngoài nước sẽ đến với Trấn Yên để đầu tư, và tôi tin rằng đây là một mảnh đất sẽ đem lại hiệu quả tốt cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy huyện Trấn Yên về những giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn trong năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên được thành lập từ năm 1965. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đến nay, trung tâm đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao, tạo được niềm tin cho người bệnh khi đến khám. Để đạt được thành quả, tập thể cán bộ viên chức của trung tâm đã nỗ lực không ngừng học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ, thầy thuốc như mẹ hiền. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm thường xuyên liên tục, hàng năm chi bộ và ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các khoa phòng và từng cá nhân. Bên cạnh những việc làm theo Bác đạt những kết quả lớn, cũng có những việc làm tuy giản dị, khiêm tốn, nhưng đó đều là những việc làm có ích đem lại sự hài lòng cho bệnh nhân khi đến khám. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Thị Loan, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện chỉ thị 03 và đến nối tiếp là kết thúc chỉ thị đánh giá thực hiện chỉ thị 03 và thực hiện chuyển sang chỉ thị 05 thì cái học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề và đặc biệt là chỉ thị 05 là đẩy mạnh việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã triển khai và học tập cho và triển khai tới tất cả các đảng viên và mỗi một đảng viên đều xây dựng kế hoạch cho bản thân về thực hiện chỉ thị 05 theo nhiệm vụ chức năng của bản thân phù hợp với chức năng nhiệm vụ ở đơn vị phân công. Thế và tất cả các chi bộ cũng đã xây dựng kế hoạch toàn khóa thực hiện chỉ thị 05. Thế mỗi hàng năm thì đó là một tiêu chí để đánh giá cán bộ viên chức cũng như là đảng viên hoàn thành cái nhiệm vụ cuối năm.
Khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là đầu mối tiếp nhận khám sàng lọc bệnh nhân, do số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị hàng trăm lượt mỗi ngày nên đòi hỏi những y bác sĩ ở đây phải luôn nỗ lực và có sự đổi mới từ khâu tiếp đón đến công tác khám và sàng lọc. Nếu như trước kia bệnh nhân đến phải chờ đợi lâu dẫn đến sự mệt mỏi, căng thẳng, thì nay tình trạng này gần như đã được giải quyết triệt để. Khoa khám bệnh đã bố trí những phòng khám riêng, ngoài ra còn có quầy thu viện phí, quầy cấp thuốc kê đơn cho người có thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời triển khai hệ thống phát số tự động, cải tiến quy trình khám bệnh, giảm bớt sự chờ đợi của người bệnh. Bên cạnh đó, với tác phong nhanh nhẹn, thái độ phục vụ nhiệt tình, niềm nở, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã phần nào tạo được niềm tin, sự tin tưởng hài lòng của người bệnh khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Dân, thôn 7, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Tôi bị đau đầu chóng mặt nên trên này nhờ các bác sĩ trên này cũng khám cho tôi và cũng chỉ bảo đến nơi đến chốn và khám bệnh cũng nhanh chóng mà. Và bác sĩ thì cũng phục vụ tận tình giúp đỡ.
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã được đầu tư với quy mô 11 khoa và 5 phòng chức năng cùng với 2 phòng khám đa khoa khu vực, với hệ thống các khoa phòng được bố trí liên hoàn, thuận tiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về khám chữa bệnh. Cùng với mục tiêu hướng đến bệnh nhân, vì bệnh nhân, năm 2016, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã tăng cường nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại, vật tư y tế và các phương tiện cần thiết phục vụ người bệnh. Hàng năm có từ 10 đến 20 kỹ thuật mới được đưa vào triển khai tại trung tâm như máy truyền dịch, máy thở, CPAP, các máy xét nghiệm sinh hóa vi sinh. Tự tin làm chủ nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao là cơ hội mở ra nhiều thành công mới cho Trung tâm Y tế huyện Văn Yên trong thời gian gần đây, góp phần nâng cao chất lượng chuẩn đoán và điều trị, giảm thiểu tối đa việc bệnh nhân phải chuyển tuyến. Bên cạnh đó, với việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong việc khám và chữa bệnh cũng được trung tâm quan tâm đầu tư, mang lại hiệu quả thiết thực trong khám bệnh, điều trị nội trú, quản lý bệnh nhân, thanh toán hồ sơ bệnh án, giảm phiền hà cho người bệnh đến khám chữa bệnh. Bác sĩ Ngô Thị Hà, khoa sản Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Trước đây thì khi chưa có cái việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác khám chữa bệnh và điều trị tại Trung tâm Y tế Văn Yên ấy, thì cái công việc mà khám chữa bệnh rồi là tìm số thứ tự của bệnh nhân ấy, rồi là tìm tên tuổi của bệnh nhân sẽ rất là phức tạp. Đấy, khó khăn trong cái việc mà sắp xếp bệnh nhân hợp lý, thường có những cái nó cái thắc mắc nó không hay, nhưng mà từ bắt đầu là ứng dụng cái công nghệ thông tin vào để trong công tác khám chữa bệnh và tiếp đón bệnh nhân ấy, thì là cái công việc mà khám chữa bệnh, sắp xếp bệnh nhân nó hợp lý hơn, kể cả cái công tác điều trị cũng được sắp xếp hợp lý hơn, tránh những cái sai sót và những cái thắc mắc không đáng có xảy ra.
Học theo bác, làm theo bác còn được thể hiện ở việc không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi cán bộ y bác sĩ, đồng thời xác định nhân lực là yếu tố then chốt để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trung tâm Y tế huyện Văn Yên luôn chú trọng đến khâu bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là những bác sĩ trẻ. Hiện tại, toàn trung tâm có trên 270 cán bộ, trong đó có 57 bác sĩ với 2 bác sĩ chuyên khoa 1, 10 bác sĩ chuyên khoa 2 và 5 bác sĩ đang theo học chuyên khoa nâng cao tại các trường chuyên nghiệp. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiệp, khoa ngoại chia sẻ.
Bản thân tôi sau khi ra trường về Trung tâm Y tế huyện Văn Yên công tác, tôi luôn xác định là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước hết đó là nâng cao trình độ chuyên môn. Bản thân tôi thì cũng đã tham gia rất nhiều cái khóa đào tạo tại trường Đại học Y Hà Nội như lớp định hướng chuyên khoa ngoại năm 2008-2009, chuyên khoa một ngoại năm 2012-2013-2015. Và một số các chứng chỉ ngắn hạn tại Bệnh viện tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Việt Đức. Và sau khi học tập thì tôi luôn cố gắng trong công việc để áp dụng những cái kỹ thuật mình đã học được để phục vụ cho người dân ở viện nhà ngày một tốt hơn.
Chia sẻ thêm về những cố gắng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, theo lời bác dạy, bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Thị Loan cho biết thêm.
Cán bộ Trung tâm Y tế Văn Yên chúng tôi thì tất cả cán bộ viên chức đều lấy một cái khẩu hiệu là sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng của đơn vị. Thì mỗi cán bộ viên chức ngành y tế chúng tôi đã thấy rằng là từ mỗi vị trí việc làm đều thấy rằng cái chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác phục vụ chăm sóc người bệnh cần phải đảm bảo tính trung thực và thực hiện làm sao nâng cao chất lượng trong công tác phục vụ để có thu hút được nhiều bệnh nhân và là một địa chỉ tin cậy để cho người bệnh đến chăm sóc sức khỏe.
Với nhiều cố gắng trong công tác khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đang tiếp tục xây dựng hình ảnh để xứng đáng với sự tin cậy và kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn theo lời dạy của bác.
Mênh mông hơn mặt biển đông. ngàn lời ca nồng nàn hơn nắng ban mai, tình hơn cánh hoa mai, hùng thiên hơn núi sông dài, là một niềm tin. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đẹp nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Chương trình Thời sự sáng của chúng tôi sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống gia đình đôi khi cũng xảy ra một số mâu thuẫn, nhất là đối với mẹ chồng và nàng dâu. Vì vậy, chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn là đề tài được đề cập nhiều trong cuộc sống. Vì sao lại như vậy? Chúng ta cùng nghe câu chuyện cuối tuần sau đây của chúng tôi.
Tôi năm nay đã 33 tuổi, lấy chồng đến nay được tròn 9 năm. Hiện tôi và chồng đã có 2 đứa con. Chúng tôi không giàu có, nhưng cố gắng cũng lo đủ cho cuộc sống của mình và con cái trên thành phố. Nhà chồng tôi có 2 người con trai, đều đã có gia đình và con cái. Chồng tôi là trai cả, nên tôi là dâu cả. Còn nhớ ngày mới đến làm dâu, bố mẹ chồng nói gì, dù đúng dù sai, tôi cũng không dám phản đối, mà chỉ răm rắp làm theo, dù trong lòng chưa bao giờ cảm thấy vui. Cứ tưởng làm vậy, bố mẹ chồng sẽ hài lòng, nhưng chưa bao giờ mẹ chồng hài lòng. Từ chuyện nhỏ, chuyện lớn, mẹ chồng đều mang kể ở hàng xóm, kể cho anh em họ hàng nhà chồng nghe, rồi phàn nàn với em trai chồng rằng tôi là người như thế này, như thế kia. Lần tôi sinh con đầu lòng, bố mẹ chồng bắt tôi về quê sinh, dù không muốn và đã đăng ký đẻ ở một bệnh viện lớn trên thành phố, nhưng sợ bố mẹ chồng phật ý nên tôi vẫn phải làm theo. Chồng tôi biết vợ không muốn nhưng cũng không dám trái ý bố mẹ. Chăm sóc tôi được vài ngày thì mẹ chồng lại đi kể tôi về quê đẻ, ông bà phải tốn kém tiền bạc, vất vả đêm hôm do phải chăm sóc mẹ con tôi. Rồi chuyện tôi mặc bỉm cho con quá sớm, nhỡ sau này cháu khuỳnh chân. Chuyện tôi ăn khỏe, mỗi bữa 3 đến 4 bát cơm. Có những chuyện đúng, có những chuyện sai. Nhưng ai đến nhà chơi cũng nói lại với tôi những câu chuyện đó, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, ức chế vô cùng. Cảm giác như mình là gánh nặng. Biết tính mẹ chồng hai chuyện nên tôi tránh đi. Cũng vì công việc cả hai vợ chồng bận rộn nên tôi ít về quê hơn và thường chỉ về vào dịp lễ thứ bảy chủ nhật, xong rồi lại đi. Thì mẹ chồng đi đâu cũng kể tôi không quan tâm đến bố mẹ chồng, ít về thăm ông bà. 29 Tết, chồng tôi mới được nghỉ, tôi lại bận 2 đứa con nhỏ, nên sáng 29 Tết tôi phải dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị quần áo, tắm giặt cho các con rồi theo chồng về quê. Vậy mà mẹ chồng không thông cảm lại đi kể tôi không muốn đưa con về quê chồng ăn Tết. Lên nhà tôi chơi được vài ngày thì về quê, bà kể đủ các chuyện. Nào là chuyện tôi chi tiêu không biết tiết kiệm, không biết nuôi con đến 5 tuổi rồi mà chẳng chăm ăn, chuyện tôi mặc váy đi làm. Một câu chuyện rất bình thường, nhưng khi được bà con kể lại, đến vài ngày rồi thêm thắt vào lại thành ra phức tạp, khiến tôi cảm thấy chán nản và cảm thấy khó gần gũi, tiếp xúc với bà hơn. Càng ngày, tôi càng cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng không hợp với tôi. Ngày còn ở nhà, bố mẹ tôi thường nói, có chuyện gì trong nhà đóng cửa bảo nhau, nên chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành chuyện nhỏ hơn. Còn ở nhà chồng, chuyện chồng tôi phải rửa bát, cũng cả xóm, cả làng biết chuyện. Rồi bàn tán tôi thế là không được, chồng tôi như thế là không được. Tôi cảm thấy phức tạp vô cùng. Giá như mẹ chồng tôi hiểu được rằng, mỗi câu chuyện vui của bà ở chỗ đông người đều mang đến cho tôi những điều phiền toái, mệt mỏi, ức chế. Có khi nó khiến cho mối quan hệ vợ chồng tôi rạn nứt. Quý vị và các bạn vừa nghe mục Mỗi Tuần Một Chuyện. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.